ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức, ban hoằng pháp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa các quý Phật tử tham dự khóa tu. Chủ đề khóa tu một ngày an lạc 347 là diệu lý phá mê. Đây là đề tài lớn đi vào chiều sâu tâm linh của đạo Phật. Thông qua đó người tu học Phật nương vào những phương pháp dùng trí tuệ phá mê chấp sẽ đạt được trạng thái tâm rũ bỏ hoàn toàn các trói buộc, theo đó hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Lát nữa Đại Đức Minh Nhật sẽ đào sâu vào chuyên đề này. Hôm nay thì chúng tôi chỉ nói một phần nhỏ liên hệ đến chủ đề, mà có lẽ phần nhỏ này đó rất nhiều các quý Phật tử rất quan tâm, đó là xuất gia gieo duyên. Truyền thống xuất gia gieo duyên trong các nước Nam truyền như Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đã gắn liền với hàng thế kỷ. Trong các nước đạo Phật Đại Thừa bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, khái niệm xuất gia vô duyên được gọi là xuất gia đoạn kỳ. Đoạn là ngắn, kỳ là thời hạn. Xuất gia đoạn kỳ là xuất gia trong khoảng thời gian ngắn, khác với xuất gia trường kỳ. Xuất gia trường kỳ đó là người phát tâm xuất gia sau khi giác ngộ được lý tưởng, cam kết trước Đức Phật và tăng đoàn, từ thời điểm đó cho đến cuối đời giữ thân phận của một người xuất gia với phương trời cao rộng, tâm ý và hành vi thoát tục, để trước nhất giải phóng các nỗi khổ niềm đau do sự chấp mê gây ra của bản thân mình, theo đó mở ra con đường cao quý để dẫn dắt những người tu học Phật đạt được phần nào đó hoặc là trọn vẹn sự phá mê chấp đó. Xuất gia đoạn kỳ trong các nước Đại Thừa đã mất sự nối tiếp có đề đó là nhiều thế kỷ, có đề đó thì vẫn duy trì, nhưng mà một năm chỉ làm được một lần, mà phần lớn là vào 3 tháng an cư mùa mưa. Thì lúc đó các tăng đoàn được tập hợp, các bậc cao tăng có mặt ở trong một giới trường, truyền đạt những kinh nghiệm tu học, phá tham ái, phá giận dữ, phá mê chấp, để nâng trình độ tâm linh của những người tu học sau mình lên thêm một cấp. Vì 3 tháng an cư được xem là thời gian rất quan trọng để các hành giả tâm linh sạc lại bình năng lượng tâm của mình, mà đôi lúc có phần hơi bị giảm thiểu đi sau 9 tháng làm Phật sự. Và do đó xuất gia đoạn kỳ trong 3 tháng mùa mưa được xem là cơ hội rất quý báu, giúp cho các Phật tử, nhất là những Phật tử có lý tưởng, xác định rõ lập trường và lý tưởng mà mình đó, chuẩn bị theo. Để từ đó đó, một số người đã chính thức trở thành các đệ tử xuất gia. Việt Nam chúng ta ngày nay có 47.000 tăng ni trên toàn quốc. Dĩ nhiên cái con số thống kê này đó, nó có phần gia giảm sau vài tháng. Trong số đó 10.000 tăng theo truyền thống Phật giáo Khmer, tức là gốc Campuchia. Còn lại cộng đồng 92 triệu dân của Việt Nam trong nước chỉ có khoảng 37.000 tăng ni thôi. Lấy con số 37 mà chia cho 92 triệu thì chúng ta thấy là 37.000 tăng ni của Việt Nam dân tộc Kinh là quá nhỏ bé với một cộng đồng người Việt Nam to lớn đến thế. Và ở phương diện này đó, Phật giáo Việt Nam chúng ta đang đối diện trước khủng hoảng số lượng tu sĩ bị giảm thiểu khá đáng kể. So với Phật giáo Trung Quốc vốn từng là thiên đường của Phật giáo Đại Thừa, Việt Nam còn khá hơn được chút. Hiện nay đó, tại Trung Quốc chỉ có khoảng 40.000 tăng ni trên tổng số 1.4 tỷ người tại quốc gia đông dân nhất nước trên thế giới này. Và rất may, ngoài 40.000 tăng ni người Trung Quốc, kể từ khi Trung Quốc á, sáp nhập Tây Tạng thành một tỉnh, thì tỉnh đó đã có được 80.000 tăng ni theo Phật giáo Tây Tạng và là người Tây Tạng. Như vậy cộng hai con số lại, Phật giáo Trung Quốc chỉ có được 120.000 tăng ni thôi, còn tính về dân tộc Hán chỉ có 40.000. Đây là quốc gia đối diện trước nạn khủng hoảng về số lượng tu sĩ bị sụt giảm trên toàn thế giới. So với hai nước Phật giáo Nam truyền tiêu biểu, Miến Điện có 800.000 tăng ni, trong số đó khoảng 500.000 là tăng, 300.000 là ni. Và nước này đó, dân số còn thua Việt Nam đến trên dưới 20 triệu mà có số lượng tu sĩ nhiều nhất trên toàn cầu. Đất nước Thái Lan khoảng 66 triệu dân, có 500.000 tăng ni, trong số đó khoảng 350.000 là tăng và số còn lại là ni. Dù đạt được số lượng tu sĩ khá lý tưởng, hai quốc gia này vẫn xem mình đang thiếu hụt nguồn tăng ni nhằm cung ứng các hoạt động Phật sự vốn rất đa dạng và phong phú, đáp ứng các nhu cầu tu học của mấy chục triệu người. So với Miến Điện và Thái Lan đó, thì Việt Nam và Trung Quốc đó, là hai quốc gia bị tụt giảm về số lượng tu sĩ trong vòng 70 năm qua. Trải qua giai đoạn xã hội chủ nghĩa, nhất là cuộc cách mạng văn hóa, một số chùa chiền bị tịch thu làm hợp tác xã, một số thì bị giải thể qua phong trào hợp tự. Các tăng ni thì không được khích lệ xuất gia ít nhất là trong vòng 20 thập niên ứng dụng thể chế xã hội chủ nghĩa tại Trung Quốc và Việt Nam. Do đó, đó lý tưởng xuất gia từ người Phật tử trở nên bị giảm thiểu dần. đặt bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc trong một cái tổng thể bị tụt giảm số lượng dân số tu sĩ, thì việc xuất gia gieo duyên hay xuất gia đẳng kỳ có ý nghĩa to lớn. Do đó những Phật tử tại gia sau khi nhận thấy lý tưởng xuất gia là cao quý, hy sinh những cơ hội hưởng thụ thế lạc trần đời, từ bỏ hết mọi cơ hội lập nghiệp và thăng tiến xã hội, trở thành các vị xuất gia chân chính, thì các quý vị hãy mạnh làm công việc đó. Đối với các gia đình có con em hoặc thành viên nào đó có nguyện vọng lớn, có lý tưởng lớn, có tâm phụng sự lớn, muốn xuất gia trở thành những bậc chân sư về sau này, là cha mẹ hoặc là những người có vai trò trong gia đình, chẳng những chúng ta không nên làm cản trở lý tưởng đó, hãy ủng hộ trọn phần để cho người thân chúng ta đó được hoan hỷ bởi sự tùy hỷ công đức của các thành viên còn lại của gia đình. Nhờ đó mà việc tu học đó được thuận lợi và tiến bộ nhanh chóng hơn. Ngày 10 tháng 3 2016, sau chuyến chiêm bái Phật tích Ấn Độ và Nepal về, chúng tôi nhận được một email của một người mẹ khoảng tuổi ngũ tuần. Bà khổ đau tâm sự rằng đó, đứa con trai duy nhất của bà phát nguyện xuất gia, nhưng vì bà chưa phải là Phật tử, mặc dầu thỉnh thoảng có nghe băng giảng của các thầy trên internet vào những ngày lễ lớn, đến chùa để lễ bái cầu phúc cho gia đình, nhưng bà đó cảm thấy rằng việc đi xuất gia của đứa con của bà là một mất mát lớn cho gia đình. Bà cản đảng và nhồi sọ đứa con rằng làm như thế là bất hiếu, làm như thế là không hay, làm như thế là bất hạnh cho gia đình. Đứa con tâm sự và chia sẻ với bà rằng con không phải thất tình, chán đề, thất bại, thất nghiệp, kém năng lực hoặc là trở thành người vô tích sự mà buộc phải đi tu, nhưng vì sau khi con nghiên cứu chân lý Phật, đạo đức Phật, con thấy con đường này là thanh cao, giá trị là to lớn, cơ hội phụng sự là rất nhiều và mở ra cho con một cái phương trời tươi sáng, nên con cảm thấy đời sống tại gia của con là không thích hợp nữa. Thuyết phục cha mẹ nhiều lần nhưng không xong, người con trai duy nhất này đã viết lại một lá thư rằng con đi tu, và cậu ấy đã rời khỏi gia đình vào ngày 9 tây tháng 3 2016. Thì bà tỉnh thoảng có nghe những bài giảng của chúng tôi, cho nên gửi những email để cầu cứu cho số điện thoại của con mình, để mong rằng là chúng tôi thuyết phục cậu ấy quay trở về nhà. Trái ngược hoàn toàn với quyền ước của bà, chúng tôi đã tâm sự và giải thích cho bà, chính vì nhận thức của bà nó gắn kết với cái tình huyết thống thôi, mà không thấy được có một cái phương trời cao rộng, lý tưởng cao quý, giác ngộ chân lý của đứa con mình, mà hoàn cảnh gia đình bị chia ly, mà nỗi niềm á, mẹ cha đó thì buồn khổ, đứa con thì không vui, đã phải diễn ra trong cái tình huống bất đắc dĩ này. Cho nên sau khi nghe chúng tôi giải thích đó, thì bà bắt hiểu được lý tưởng xuất gia, và bà đã nhắn tin cho con trai của mình rằng là mẹ tán đồng với lý tưởng xuất gia của con, để mong rằng là đứa con trước khi cạo đầu đó cho bà biết là đang ở đâu. Nhưng vì đứa con quá sợ rằng là bà tạo ra một cái bẫy để bắt mình ở nhà luôn, cho nên cậu ấy chỉ nhắn lại một cái nhắn tin rất đơn giản là: mẹ và cha hãy an tâm, con biết rất rõ giá trị của việc làm mà con đang làm, chúc mẹ và cha được an lành, con của cha mẹ. Và mấy ngày vừa qua thì bà tiếp tục và liên lạc với con trai của mình, nhưng con trai đã không phản hồi nữa, vẫn nhận tin nhưng không bắt máy điện thoại. Đây không phải là tình trạng duy nhất xảy ra tại Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, nói chung là các nước đại thừa. Có thể nói đó, phần lớn các tu sĩ tại Việt Nam đi xuất gia trong một hoàn cảnh là cha mẹ không đồng thuận, vì hiểu sai Phật pháp, vì thiếu kiến thức về Phật pháp, vì thiếu hiểu biết về giá trị đóng góp của các bậc chân sư trong đời, cho nên trở thành kỳ đà cản mũi cho người thân của mình. Do đó tại Việt Nam nhiều tăng sĩ đã phải trốn gia đình mà đi tu. Chúng tôi là một trong những số đó. Tại sao đã có một cái tình cảnh như thế này? Đất nước Việt Nam tiếp nhận Phật giáo trên 2.000 năm, trước Trung Quốc khoảng 1.000 năm, trước các nước Phật giáo Nam truyền như Thái Lan, Lào, Campuchia đến vài thế kỷ, mà sự hiểu biết Phật pháp của tăng ni và Phật tử còn quá thấp. Cho nên đó, người ta cứ đồn với nhau rằng là ăn chay nằm đất, sống ở chùa khổ cực. Ở chùa có ai nằm đất đâu, chùa thì có giường có chiếu, mà gọi là đơn giản để không phải nhiễm trước trần đời, không phải mê chấp vào những cái lạc thú thế gian. Mọi người đi xuất gia là vì lắm lý tưởng cao quý, cho nên chẳng những họ không cảm thấy khổ cực, mà thấy rằng đời sống giản đơn mà thanh cao này đó để giúp cho họ thăng tiến về đạo đức, thăng tiến về thiền định, phát triển về trí tuệ, để trở thành một con người mới ngay trong kiếp sống hiện tại này, làm được những điều vĩ đại có giá trị cho cuộc đời và nhân sinh. Một trong những nguyên do dẫn đến tình trạng thiếu hiểu biết về giá trị của người xuất gia là vì tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể tại các nước theo Phật giáo đại thừa. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự mù chữ Phật pháp là do vì chúng ta quá thiên nặng về đạo Phật pháp môn. Đạo Phật pháp môn quy định á, suốt cả một đời người, người tu học chỉ đọc có 1-3 bài kinh pháp môn thôi. Do đó chỉ biết những điều Phật dạy trong các bài kinh đó, có thể là rất sâu sắc, rất rõ, rất chi tiết, nhưng các vấn đề còn lại bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, tu tập quan và giải thoát quan, phần lớn những người tu theo đạo Phật pháp môn giới hạn 3 bài kinh không thể nào biết được minh triết Phật dạy như thế nào. Và dĩ nhiên là rất nhiều người cũng chưa hề đọc những bài kinh Đức Phật nói về công đức của người xuất gia, giá trị của người xuất gia và lý tưởng cao quý mà những người xuất gia phải nỗ lực vượt qua các trở ngại và thử thách để làm được sau khi trở thành người tu. Do đó là rất nhiều người đã hiểu lầm chúng tôi rằng là tại sao đã phá tông phái này, tông phái nọ, hoàn toàn không. Chúng tôi chỉ kêu gọi là thay vì chúng ta bị giới hạn ở trong một đạo Phật pháp môn, mà việc nhìn chúng ta vào đạo Phật chỉ qua một ống nhòm của một bộ kinh nào đó, thì chúng ta hãy trở về cái tinh thần của Đức Phật với 30.000 bài kinh mà Đức Phật để lại trong 45 năm. Chúng ta hãy nhìn vào nền minh triết, kho tàng minh triết của Đức Phật như thế, thật là rộng, thật là hệ thống, thật là sâu sắc, để chúng ta hiểu được nhiều vấn đề, và trong đó có vấn đề thấy được giá trị của người xuất gia, để chúng ta ủng hộ những lý tưởng cao quý này khi mới bắt đầu nảy mầm đâm tròn. Bằng không chúng ta rơi vào cái tội phá pháp, vì tình thương huyết thống, vì cái tình thương họ tộc, mà chúng ta đã làm cho Phật giáo mất đi một hạt giống có lý tưởng, và đương sự mà được chúng ta thương sai lầm, bị cản đảng trở ngại đó đã phải đấu tranh tâm lý với mình rất là nhiều trong lúc mà trốn nhà đi tu. Do đó tình trạng đó không tốt cho bản thân gia đình và đương sự, do đương sự xuất gia bằng động cơ và lý tưởng thanh cao. Xuất gia hiểu theo nghĩa đen đó, rời khỏi gia đình thế tục của cha mẹ và bản thân mình để sống đời an lạc giải thoát của một tăng sĩ, cho nên rằng đó chia sẻ những điều minh triết và đạo đức Phật dạy để kết thúc nỗi khổ niềm đau của thế nhân. Vô duyên là vì người pháp thân xuất gia này chưa có thể xuất gia trường kỳ trọn đời, cho nên xin nguyện được kết duyên với trí nguyện xuất trần này trong khoảng một thời gian ngắn nhất định nào đó, tối thiểu tại các nước Phật giáo Nam truyền là một tuần lễ, có khi là 10 ngày, có khi 1 tháng, có khi 3 tháng. Và tại Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì những vị nào mà xuất thân từ gia đình nghèo khó thì thời gian xuất gia đoạn kỳ đã có thể lên đến 5 năm, 10 năm sau khi học hoàn tất các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, thì các vị đó trở về lại quốc gia của mình và bắt đầu hoàn tục. Thì trong truyền thống của những nước vừa nêu đó, vị nào xuất gia lâu năm, có bằng cấp cao, có kiến thức rộng, có đạo đức cao quý, thì các Phật tử tại gia, gia đình danh giá đó, thường trông đợi những vị đó đó sẽ trở thành là con rể của gia đình mình. Rồi trong trường hợp này đó, những cô phụ nữ đẹp, giỏi, đàng hoàng, có vai trò xã hội cao, muốn có cơ hội để trở thành là vợ của các nhà sư hoàng tục đó. Thì truyền thống này đó có thể trở nên rất là xa lạ với đạo Phật Đại Thừa, nhưng rất là thiêng liêng và cao quý đối với truyền thống Phật giáo Nam Tông. Cho nên đó, các nhà sư hoàng tục không mất cái vai trò xã hội của mình, đã từng ở trong chùa hướng dẫn Phật tử, các vị ấy được cộng đồng tôn quý, được mọi người đó kính trọng, họ là tiếp tục đóng vai những cái vị thế quan trọng ở trong chính phủ, ở ngoài xã hội, ở các trường đại học, và trở thành người cha, người chồng mẫu mực ở trong gia đình của họ. Chúng tôi tạm gọi đó là những cái vành đai văn hóa gia đình, vành và đai văn hóa cộng đồng, để làm cho vợ và con của họ đó trở thành các Phật tử thuần thành. Và cũng nhờ cái truyền thống cao quý này, 3 quốc gia vừa nêu, số lượng Phật tử chỉ gia giảm ở trong độ 92-96% trên tổng dân số toàn quốc. Đang khi Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên tự xưng mình là những nước đại thừa, nhưng dân số Phật tử của chúng ta là rất thấp. Chúng ta thường nói Việt Nam có khoảng 85% là Phật tử. Đó là chúng ta nói cho vui. Thống kê thật sự đó, ngày 1 tháng 9 năm 2009 đó, số lượng của chúng ta rất thấp, chưa đầy 19 triệu là Phật tử trên tổng số 92 triệu. Ở Trung Quốc còn thấp hơn nữa. Một trong những giới hạn là vì phần lớn các tông phái thịnh hành tại các nước đại thừa đó truyền bá một đạo Phật tín ngưỡng thuần túy, mà đạo Phật tín ngưỡng vốn không phải là đạo Phật gốc, đạo Phật minh triết, đạo Phật trí tuệ mới là đạo Phật gốc. Đạo Phật tín ngưỡng là ảnh hưởng từ phong tục tập quán dân gian, ảnh hưởng từ các tôn giáo ngoài đạo Phật, và đó là một cái phương tiện hữu hiệu hạ thấp đạo Phật xuống để thu hút giới bình dân. Nhưng và rồi bằng cách làm đạo này đó, chúng ta đã vô tình làm cho giới trí thức, giới chính trị, giới kinh doanh, giới trẻ quay lưng lại với đạo Phật vì ngộ nhận rằng đạo Phật quá mê tín và không thua kém gì sự mê tín của các tôn giáo nhất thần và đa thần. Đây là điều mà chúng tôi rất là quan tâm và trong hàng trăm văn giảng đã đề cập đến rất nhiều lần để kêu gọi ngoài cái góc độ tín ngưỡng mà chúng ta đã tiếp cận đạo Phật bằng niềm tin, chúng ta phải khai thác viên ngọc kim cương từ trí tuệ và đạo đức Phật để nâng cao cái trình độ tu học của mình lên và đừng thỏa mãn dừng lại ở góc độ tín ngưỡng đơn thuần. Cái động cơ và mục đích của tôi là hướng đến điều đó chứ không phải là đả phá các tông phái. Mỗi một pháp môn, mỗi tông phái đều có những cái vai trò dẫn dắt Phật tử rất là đáng quý trọng, nhưng cũng thông qua các cái pháp môn và tông phái này đó thì đạo Phật bị giới hạn lại dưới góc độ hoặc là quá thiên năng và tín ngưỡng, hoặc là quá cao siêu đến độ nhón chân vó tay mà không hiểu nổi. Hiện nay các tông phái Phật giáo Đại thừa xuất phát tại Trung Quốc thì rơi vào tình trạng đó. Những tông phái quá cao vó không nổi gồm có Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Luật Tông, vân vân. Còn những cái tôn phái mà quá thiên năng và tín ngưỡng thì gồm có Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Như vậy vô tình là đạo Phật pháp môn chúng ta đi về hai thiên cực, hoặc là quá cao hoặc là quá thấp. Đang khi Đức Phật chủ trương trung đạo, tức là thành phần nào từ thấp đến cao trong xã hội cũng có thể tiếp nhận được, hiểu được, thực tập được, có kết quả. Do đó xuất gia gieo duyên trong bối cảnh này đó có ý nghĩa rất lớn, để cho những người là bắt gặp được chân lý Phật nhưng mà chưa xác quyết được rằng là mình có thể tu trường kỳ trọn đời được hay không thì ít ra đó nên trải nghiệm 10 ngày hoặc 1 tháng hoặc 3 tháng xuất gia đoạn kỳ. Nếu sau đó thấy rõ cái xuất gia không có gì là quá khó, hàng vạn hàng triệu các tăng sĩ trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đã làm được thì tôi là một trong những số đó cũng có thể làm được như thế, thậm chí có thể làm tốt hơn. Cái sự cam kết đó, xác quyết lý tưởng đó sẽ giúp cho nhiều cư sĩ tại gia trở thành các vị tăng sĩ. Thiền sư Nhất Hạnh trước đây không chủ trương xuất gia cho các đệ tử mà chỉ tập trung giảng dạy Phật học cho đệ tử của những vị đồng tu mình thôi. Sau khi làm đạo ở Hoa Kỳ và phương Tây nói chung gần 20 năm, thiền sư Nhất Hạnh mới thừa nhận cái sai lầm đó và bắt đầu lập làng mai ở nước Pháp và độ người xuất gia. Cho đến thời điểm năm 2016 này, thiền sư Nhất Hạnh là người Việt Nam xuất gia cho giới trẻ nhiều nhất trên thế giới này, trên dưới 800 vị. Phần lớn họ đã có bằng cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ. Cho nên khi vào tu chỉ cần đào luyện trong vòng 3 năm thôi là có thể trở thành giáo thọ, hướng dẫn được các khóa tu, chia sẻ Phật pháp để dẫn dắt những người Phật tử đi sau mình. Đây điều đó nó giống như cái truyền thống của Đức Phật ngày xưa. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm sau khi giác ngộ ra, Đức Phật đã độ được 1,250 vị tỳ khưu ra. Vậy trong số đó có 1,200 các vị đạo sĩ Bà La Môn đã bỏ đạo tập thể và trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Các vị đó đều là nhân tài của Đạo Bà La Môn. Và khi vào Đạo Phật á, nổi trội nhất vẫn là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Đại Ca Diếp. Do đó giới trẻ trí thức từ tuổi 18 cho đến 40 tuổi mà giác ngộ chân lý Phật và trở thành những vị xuất gia, thì đạo Phật á, như có được cái cơ hội chắc chắn bay cao bay xa để phục vụ quần sinh. Cho nên á, ai thấy mình có đủ các năng lực lớn, có tâm nguyện lớn, có đạo đức lớn, thì nên gọi là khép lại cái hạnh phúc trần đời của bản thân mình và gia đình mình, trở thành những người xuất gia cao quý để có thể phụng sự nhân sinh một cách có hiệu quả. Vì đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo giác ngộ, không cần đến cái chất liệu tri thức, mà phương pháp làm đạo bình dân của các pháp môn tín ngưỡng đó đã không gọi là đạt được cái yêu cầu quan trọng và tối thiểu này. Đó là nói khái quát về mục đích của xuất gia vô duyên. Điều hai, điều kiện xuất gia gieo duyên và đoạn kỳ. Dựa vào hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam điều 28 chương 4 của nội quy ban tăng sự trung ương, thì sau đây là những quy định để trở thành người xuất gia hợp pháp tại Việt Nam. A là công nhân tốt, không vi phạm luật pháp trong thời điểm phát tâm xuất gia. Trước đây có thể là một tù nhân, nhưng mà khi mà mãn hạn tù rồi thì cái đó vẫn đủ tư cách để phát tâm xuất gia. Đồng thời đương sự phải tự tay viết đơn phát nguyện có mẫu sẵn ở tại các ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh thành, ghi rõ nguyện vọng và lý do được xuất gia, để xác định rất rõ, không phải vì thất tình, chán đời, thất bại, thất nghiệp, ẩn dương nương cửa Phật, vốn là những động cơ rất thấp kém, làm là thấp đi đạo Phật, giảm đi cái sự phát triển của Phật giáo. B, người phát tâm xuất gia phải đầy đủ các căn, tức là các bộ phận của cơ thể, lùn không phải là trở ngại, cao thấp mập ốm không trở ngại, nhưng thiếu đi các giác quan như là mù mắt, bị mất lỗ mũi, mất lỗ tai, cụt chân, thì cái đó đó về sau này để làm cho tăng đoàn có giá trị tăng tướng, vốn làm nơi nương tựa cho quần chúng tại gia được tốt và được cao quý, cho nên Giáo hội Phật giáo đã phải đưa ra những cái quy định này để làm cho hình ảnh của tăng đoàn đó trở nên là cao quý ở trong mắt của người tại gia. Và dĩ nhiên người đó không nên bị các cái chứng bệnh truyền nhiễm, không bị bệnh tâm thần, và có được cái sức khỏe tốt để có thể phụng sự được nhân sinh. Còn những người bị những cái chứng bệnh là tim gan tỳ phổi thận vân vân không sao hết, chỉ những bệnh chìm nhiễm như là HIV, SIDA, những cái chứng bệnh mà có thể dẫn đến cái chết, thì việc đi xuất gia như thế là không lợi gì cho ai. Và thậm chí khi mình chết với thân phận một người xuất gia còn làm giảm niềm tin ở những người không biết đạo Phật nữa. C, về tuổi dưới 16 tuổi hoặc là dưới 18 tuổi thì theo quốc gia quy định ở cái tuổi trưởng thành, phải được cha mẹ cho phép bằng văn bản. Còn trên cái tuổi trưởng thành ở phương Tây là 16, ở trong nước Việt Nam đó là 18, thì dầu cha mẹ có đồng ý hay không đồng ý, theo luật định ở ngoài đời và luật Phật ở trong đạo, đương sự vẫn có quyền từ bỏ nhà để đi xuất gia hợp pháp. Và các quý Phật tử nên hiểu rõ cái quy định này để chúng ta thấy rất rõ cái sự cản trở của chúng ta cho con cái của mình đã trên 18 tuổi là trở nên rất vô ích và phạm vào cái điều tự do tín ngưỡng mà được luật pháp tôn trọng. Chừng nào con chúng ta từ bỏ nhà để trở thành một kẻ giang hồ, một kẻ đi ăn chơi, một kẻ sa đọa, một kẻ bất hiếu, thì chúng ta khổ, chúng ta cản vì cái tình thương yêu. Còn con em của mình đi xuất gia là lý tưởng cao quý, chúng ta phải ủng hộ thôi. Không ủng hộ thì con em chúng ta cũng tự bỏ nhà ra đi, hoàn cảnh đó trở nên nó xấu hơn rất là nhiều. Vấn đề còn lại là chúng ta phải sáng suốt để lựa chọn và ủng hộ thôi. B, thông qua ý kiến chấp thuận của vị thầy hoặc sư cô mà sau đó làm bổn sư của đương sự, và trên nền tảng đó đó gọi là ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp quận và huyện sẽ ký vào để đồng thuận, chuyển hồ sơ đó lên Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành, thì lúc đó người xuất gia này mới được xem là hợp pháp. Rất nhiều người đã bỏ qua những giai đoạn này, vốn là một thiếu sót. E, nếu là người đã lập gia đình thì việc đi xuất gia phải được hợp pháp hóa, đó là đương sự là vợ hoặc chồng phải đồng ý cho người còn lại đi xuất gia, và sự đồng ý đó phải viết bằng một văn bản, và sau đó đó cái khế ước hôn nhân của hai người phải được chính thức kết thúc. Trong trường hợp người còn lại không đồng tình và cái khế ước hôn nhân đó đã được ly hôn một cách hợp pháp ở một phía thì vẫn được xem là hợp pháp để được đi xuất gia. Còn một số chị em phụ nữ vì thích đi tu quá nhưng mà chồng cấm cản rồi lại không làm ly dị hợp pháp, thì việc đi tu như thế vô tình làm cho vị thầy xuất gia của mình bị phạm vào giới luật Phật. Thì nhiều người ta giấu đi, ta không nói là mình có gia đình, và sau khi đi tu rồi đó, người chồng biết đến vợ mình đang ở chỗ nào đến quậy phá. Và nhiều ông chồng ghen quá nói rằng là ông thầy này đã là quyến dụ vợ của tôi đi, làm cho gia đình của tôi tan nát. Cho nên các Phật tử nữ phải hiểu rõ các quy định của đạo Phật để chúng ta không đặt thầy bổn sư của mình và ngôi chùa mà mình xuất gia đó lâm vào một cái hoàn cảnh dở khóc dở cười. Thì đó là những điều kiện được quy định bởi nội quy ban tăng sự, được hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thông qua. Và do vậy đó chúng ta nên làm đúng theo cái thủ tục này để chúng ta trở thành là những người xuất gia hợp pháp. Dĩ nhiên sau khi xuất gia đúng thủ tục vừa nêu, phù hợp với hiến chương của giáo hội và phù hợp với quy định của điều 22 chương 3 pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, rồi điều 22 mục 2 chương 4 của nghị định số 22 năm 2005 NDCB của chính phủ, thì chúng ta an tâm rằng con đường tu học của mình tại các chùa đó là hợp pháp, và chúng ta chỉ lo tập trung phát triển đạo đức, thiền định, trí tuệ để trở thành một hình ảnh mới, tâm và hành vi của mình trở nên thoát tục, cao thượng, vĩ đại, trong sáng, lòng từ bi lớn, trí tuệ lớn, để có thể sau đó vài năm góp phần phụng sự cho Phật giáo và dân tộc. Chúng ta cũng cần phải lưu ý là lúc mới xuất gia ai cũng muốn mình đó trở thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán, thành Thánh Tăng. Với ông khuyên nữ tâm đường của mình là gì? Là tu rụt tu rỉ, không cần phải học kinh Phật, không cần phải học Phật học tại các trường. Đó là những ngộ nhận mà nó ảnh hưởng của nó là phát xuất từ một số đạo Phật pháp môn. Người ta chỉ là chuyên tu thôi. Và do vậy tu tập kiểu đó, các vị tu sĩ sẽ không trở thành những người có kiến thức chuẩn, thì lấy đâu có đủ trình độ hướng dẫn chính mình, hướng dẫn các đệ tử xuất gia của mình về sau, và hướng dẫn các Phật tử tại gia. Đây là điều dẫn đến tình trạng là mù chữ Phật pháp tập thể. Mà khi bị mù chữ Phật pháp rồi, chúng ta rơi vào tình trạng mê chấp, diệu lý phá mê theo Phật giáo bắt nguồn từ việc đạt được trọn vẹn trí tuệ. Thì có được trí tuệ đó thì không còn cái chấp nào, không còn sự si mê nào, mê tín dị đoan nào, có thể trở thành kỳ đà cản mũi cho con đường gọi là đạo nghiệp hay là sự nghiệp của chúng ta nữa. Phải nhớ điều này. Mà hiện nay đó, trình độ của tăng sĩ trên thế giới và tại Việt Nam là còn quá thấp. Một số vị xuất gia mặc dầu là tôn túc vẫn còn cái cố chấp này, cứ nghĩ rằng là đi học Phật pháp ở cái trình độ cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học, tiến sĩ Phật học là chạy theo đời. Cái nhìn đó rất hiển cận. Chúng ta có quá ít các tăng sĩ có tri thức Phật pháp chuẩn mực, mặc dù cái mục đích đời tu của chúng ta là hướng đến giải thoát và phụng sự nhân sinh, nhưng để làm công việc đó chúng ta phải có trình độ chuẩn. Và trong kinh Phật, một trong tám yếu tố để dẫn đến trở thành thánh nhân là bác học đa văn về Phật pháp. Mà ngày xưa là thông qua con đường học thuộc lòng, bây giờ thì thông qua con đường là học Phật bài bản tại các trường học, lớp Phật học chuẩn mực. Nhiều vị đã không hiểu được những yếu tố này, cứ đả phá bằng cấp. Dĩ nhiên là những người nào quan trọng quá với bằng cấp, chấp trước vào bằng cấp, mê vào bằng cấp thì đó là sai lầm. Còn rất nhiều người, người ta chẳng có hề bị vướng vào những thứ đó. Như vậy xã hội ta quy định như thế, cho nên chúng ta cần phải đáp ứng những cái nhu cầu xã hội. Cái đó được gọi là gì? Thiệp thế. Đó là khế thời. Và đó cũng là gì? Tiếp biến văn hóa. Hiện nay các trường Phật của chúng ta là chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa nhận bằng cấp tương đương, là vì phần lớn ban giám hiệu và các giảng viên tại các trường Phật học không đủ chuẩn về bằng cấp Phật học. Chúng ta phải thấy rõ được cái giới hạn này. Chúng tôi tham gia vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2005. Từ lúc đó được Hòa thượng Viện trưởng Thích Minh Châu bổ nhiệm làm vai trò là cải cách nhân sự của trường. Và bằng cái vai trò này đó, chúng tôi đã vận động hai bác phó viện trưởng và tổng thư ký của trường đó về hưu. Đó là công việc vô cùng khó khăn, và chúng tôi đã rất may mắn được sự rất hoan hỷ của ba bác này để mời gọi những vị tăng sĩ có bằng cấp tiến sĩ tham gia vào ban giám hiệu. Và lúc đó mở ra một cái phương trời mới, là các vị giảng viên gồm có ba miền Bắc, Trung, Nam, mà phần lớn đều có tiến sĩ về các ngành học khác nhau. Cho nên khi nộp hồ sơ lên Bộ Dục Đào tạo thì người ta đã đánh giá vào đầu năm 2006 rằng cái mô hình tín chỉ mới của Học viện Phật giáo Việt Nam là một trong năm trường điểu mẫu trên toàn quốc vào thời điểm đó. Cho nên là chúng ta đã được thừa nhận ở một mức độ nhất định, và giờ đó mà chúng ta được nâng lên cái cấp đào tạo thạc sĩ Phật học. Chúng ta phải thấy được những cái giới hạn về quy định của luật pháp để thấy được là tại sao các tăng sĩ cần phải có bằng cấp cao. Không phải để cầu danh, không phải để khoe mẽ với quần chúng, mà là để đáp ứng các nhu cầu về giáo dục mà xã hội này và thế giới này người ta buộc phải như thế. Để làm giảng sư thì chúng ta không cần, thậm chí có nhiều giảng sư Phật giáo chưa từng trải qua một trường lớp Phật học nào hết, nếu hiểu đúng Phật pháp thì vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng làm giáo dục tại các trường Phật học, chúng ta buộc phải có bằng cấp. Để dạy cử nhân Phật học, chúng ta buộc phải có bằng thạc sĩ trở lên. Để dạy chương trình thạc sĩ Phật học, chúng ta buộc phải có tiến sĩ trở lên. Để dạy tiến sĩ, chúng ta phải buộc có ngoài tiến sĩ lâu năm, phải có cái chức danh phó giáo sư và giáo sư nữa. Hiện nay đó thì trong toàn nước từ năm 1964 cho đến bây giờ chưa có tu sĩ Phật giáo nào của chúng ta có được cái chức danh giáo sư. Tại bởi vì đó Bộ Giáo dục trước năm 75 và Bộ Giáo dục sau năm 75 vẫn liệt các cái trường học thành là cái trường đào tạo các giáo sĩ thôi. Cho nên đó, họ vẫn chưa cho phép chúng ta phong hàm giáo sư và phó giáo sư. Đó là cái ngộ nhận rất lớn. vì các chủ viện của Thiên Chúa giáo đào tạo linh mục, tức là đào tạo tu sĩ. Còn các trường Phật học chúng ta không đào tạo tu sĩ, mà là đào tạo cái chương trình Phật học mà khắp thế giới này người ta cấp bằng cử nhân, thạc sĩ, phó tiến sĩ rồi tiến sĩ. Những người làm công tác văn tôn giáo ở Việt Nam bắt đầu hiểu được vấn đề này. Nhưng mà Bộ Chính trị của Việt Nam và Bộ Giáo dục của Việt Nam vẫn chưa thấy rõ được cái sự khác biệt đó. Cho nên đến bây giờ đó là giáo hội chúng ta vẫn chưa được cho phép đào tạo cái cấp tiến sĩ Phật học, mặc dù mới cho được thạc sĩ thôi. Chúng ta phải mất một thời gian thuyết minh nữa, thuyết phục nữa, đối thoại nữa thì mới có thể dẫn đến được cái cơ hội cao quý này. Không phải là chạy theo bằng cấp, bởi vì đó, không làm như thế đó thì cái trường Phật học chúng ta sẽ bị đánh giá thấp trong các trường đăng ký trước năm 75. Đại học Vạn Hạnh là một trong những trường điển mẫu mà nổi tiếng của miền Nam Việt Nam. Và nền giáo dục Phật giáo đã vươn tới một cái tầm cao, cho nên giới trí thức đã đăng ký vào học ở Đại học Vạn Hạnh này sau khi tốt nghiệp. Và hiện nay đó, rất nhiều người trong số đó đã trở thành những nhà lãnh đạo của chính phủ ở nhiều cấp khác nhau. Chúng ta cần phải có các đại học Phật giáo đẳng cấp cao để cho là góp phần vào sự phát triển đất nước. Vì đạo Phật là nhập thế, phụng dân sinh, không tách rời khỏi cuộc đời được. Chứ đời phải có cái tâm nhìn rộng và xa đó, để không cực đoan, để không có phá chấp mà trở thành phá đạo. Và hiện nay đó, phần lớn tu sĩ chúng ta có thể nói là trên 50% chưa từng trải qua các trường lớp Phật học, thì biết đâu mà hướng dẫn Phật tử. Từ đó dẫn đến tình trạng là gì? Mê tín hóa đạo Phật, tín ngưỡng hóa đạo Phật không? Đây là một điều rất đau lòng. Với vai trò là phó ban giáo dục tăng ni trung ương, giống như là phó ban phó bộ trưởng bộ giáo dục Phật, chưa thấy rõ được những điều đó. Và kiêm là hiệu phó một cái trường đại học Phật giáo, thì chúng tôi thấy rất rõ là chúng ta cần phải đào tạo tăng tài chuẩn mực hơn. Bắt buộc các vị tăng ni đó khi xuất gia phải có trình độ tối thiểu là cao đẳng Phật học hoặc là tương đương, thì mới đủ sức để hướng dẫn Phật pháp cho Phật tử tại gia. Thì bằng cách này đó thì giới trẻ sẽ cảm thấy đó là đi xuất gia có một lý tưởng cao quý, có một phương trời cao rộng, có cơ hội đóng góp lớn, chứ không phải là tu rụt tu rị ngồi niệm Phật lần chuỗi chị chú. Cái việc đó tại gia ta làm còn dư thừa, đi xuất gia mà có chừng đó thôi được quá uổng cuộc đời. Còn giống như bác sĩ là có chức năng chẩn đoán được bệnh, điều trị được bệnh để mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho các bệnh nhân, thì người xuất gia cao quý đó phải chẩn đoán được bệnh khổ của cuộc đời, phải thuyết giảng được chân lý, phải có thể tư vấn giải quyết được các vấn nạn khổ đau của cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia. Nếu không làm được việc đó thì người xuất gia đó đã quên đi nhiệm vụ thiêng liêng của mình từ lúc mà mình phát tâm đi tu. Muốn như thế thì phải trải qua các trường lớp Phật học chuẩn mực. Điều ba, giá trị xuất gia gieo duyên. Trong phần này đó thì chúng tôi khái quát về những cái giá trị rất là to lớn và cao quý. Mặc dầu là xuất gia gieo duyên 10 ngày, 1 tháng, 3 tháng rồi, hoặc là đoạn kỳ vài 3 năm, thì những người cư sĩ Phật tử đó ít nhất là hiểu được giá trị của đề tu và cái cơ hội phụng sự to lớn của vị tu sĩ đó đối với nhân loại. Và khi mình đã từng trải qua đề tu rồi đó thì chúng ta mới biết quý trọng đề xuất gia, những khó khăn mà những vị tân sĩ đã nỗ lực để thành công được. Điều một, trải nghiệm đời sống xuất gia. Sau khi phát nguyện và được các vị thầy hứa khả lễ truyền giới sa di và sa di ni cho các thiện nam và tín nữ, bắt đầu được thực hiện ở trên chánh điện, và vị đó sẽ được cạo tóc, rồi được đắp chức y sa di và sa di ni để chính thức trở thành một người tu. Thì lúc đó đó, các vị tăng sĩ mới này đó sẽ tiếp nhận 10 giới pháp cao quý của sa di và sa di ni. Sa di đó và sa di ni được dịch nghĩa là gì? Sa môn tử, tức là người tập sự làm sa môn. Khái niệm sa môn đó rất là chuẩn, vì cái nghĩa đen của nó là gì? Tu sĩ vô thần. Đức Phật ngày xưa dùng cái từ này là để phân biệt đạo Phật với đạo Bà La Môn, vốn là tôn giáo hữu thần. Cho nên á, để cái danh xưng sa môn, sau đó cái pháp danh của mình, người ta sẽ biết rằng đạo Phật là đạo vô thần. Tu sĩ vô thần thích Nhật Từ, tu sĩ vô thần thích gì đó vân vân. Chứ chữ sa môn có gì là ghê gớm, chứ là tu sĩ vô thần thôi. Tại sao chúng ta vô thần? Vì chúng ta bằng trí tuệ thấy rất rõ Thượng Đế chưa từng có thật, các thần linh chưa từng có thật, các mê tín dị đoan vào Thượng Đế và thần linh với số phận an bài là sai lầm, đó là mê chấp. Chúng ta phải lấy diệu lý Phật để phá mê này. Chúng ta không tin vào năm tháng ngày giờ tốt xấu, không tin vào những cái điềm quái gở, những cái cơn mộng để báo điềm. Chúng ta không tin vào năm tháng ngày giờ của sinh, năm tháng ngày giờ động thổ, khai trương, khánh thành liên hệ đến tốt xấu của mạng của mình. Không tin năm tháng ngày giờ cái chết của người thân ảnh hưởng đến gia tộc mình, là chúng ta đang phá mê bằng đó là diệu lý và chân lý Phật. Do đó chúng tôi rất thích dùng cái từ sa môn thay vì để là thượng tọa, hòa thượng, đại đức. Vì những cái từ này là chức danh ở trong giáo hội, ta quy định dựa theo niên lạc thôi, nên cái đó cũng không có gì là quan trọng. Còn khi mà dùng chữ sa môn là chúng ta xác định rất rõ chúng ta không còn mê chấp vào tôn giáo, tín ngưỡng, cuồng tín vào Thượng Đế và các thần linh, cũng như là các tập tục mê tín gì đó. Và điều đó cho thấy là những cái tập tục mê tín đang có mặt trong đạo Phật đó, là đi ngược lại đạo Phật, vì không phải là Đức Phật chủ trương. Và 10 điều đạo đức mà người xuất gia tập sự đó cần phải làm, bao gồm: thứ nhất là không giết hại mạng sống con người dạng vật, tôn trọng hòa bình, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái. Thứ hai, không gian tham trộm cắp, những gì không cho thì không được lấy, tôn trọng sở hữu của người khác và phát từ bi, chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho các mảnh đề bất hạnh để tạo việc đó giúp cho người khác vào đạo. Thứ ba, không dứa vào là nhục diễm của tình yêu và tính dục. Tức là người tại gia đó thì được hưởng tình yêu tính dục một vợ một chồng hợp pháp theo luật định, còn người xuất gia đó là vẫy tay chào với đời sống này, sống độc thân nhưng không cô đơn. Và đó là điều khó làm nhất của đệ tu, và chỉ có đạo Phật thấy rõ được cái giới hạn của việc chấp vào tình yêu và tính dục. Cho nên mới kêu gọi những vị xuất gia cao quý có lý tưởng đó giải phóng khỏi nó, chứ không phải là đè nén nó, để trở thành đó là bậc chân nhân và thánh nhân. Thứ tư, không nói dối, không lừa gạt, nói những lời có sự thật, nói những lời hòa hợp, nói những lời sự, nói những lời chân lý có giá trị, có lợi ích cho người nghe, tức là phải giảng kinh thuyết pháp được. Thứ năm, không ma túy, không uống rượu, không hút thuốc, không các cái chất gây sai, không cờ bạc, không sa đà vào những cái thói hưởng thụ, để chúng ta có sức khỏe và trí tuệ minh mẫn để phục vụ nhân sinh. Thứ sáu, không đeo vàng ròng, áo quần sang trọng, màu sắc sặc sỡ, trang sức phẩm, hương liệu. Và điều này đó người nam làm rất dễ, người nữ hơi khó. Cho nên đó, người chị em phụ nữ nào mà có chí nguyện muốn xuất gia thì nhớ là đừng có là xăm chân mày, rồi sửa mũi, sửa môi, rồi xăm môi. Thì sau khi đi tu rồi đó, những cái hình thù này vẫn còn y nguyên. Người đời ta không biết, ta nói là bà sư cô này điệu quá, để đi tu rồi mà còn xí soạn. Nhiều khi người ta làm trước khi đi tu. Thế nên ai mà có ý nguyện đi tu thì nhớ là đừng có xăm gì hết trơn á. Mục đích là gì? Sống một đời giản dị, không nhiễm trần đề, để trở thành người thanh cao. Thứ bảy, không đờn ca múa sướng hát, để tâm chúng ta luôn luôn ở trong chánh niệm và thiền định. Nhờ đó đó chúng ta nâng cao được đạo đức, thiền định và trí tuệ, vượt trội hơn người đời. Ngày nay đó thì Phật giáo Nam Triều vẫn còn giữ tốt truyền thống này, nhưng Phật giáo Đại Thừa đó thì bắt đầu thoáng mở hơn, cho phép các tu sĩ một cách là mặc định thôi được quyền ca những bài ca đạo, nhưng mà múa là không được, ra vì tu sĩ mà múa rất là dị hợm. Và múa nó trở thành là dao động thân, mà dao động thân là mất cái điềm tĩnh, mất định tĩnh, mất chánh niệm. Các vị tu sĩ của làng Mai ca những bài ca đạo, ca thiền rất là hay. Và dĩ nhiên là vẫn có những người ta phê phán chống đối, thì dựa theo điều luật ấy, thì là sai. Nhưng mà nếu là ca bài nhạc đạo thì nó không có gì là thái quá. Vì ngày xưa đó, các bài ca phần lớn là tình ca. Sau này mới có những cái bài ca về cha mẹ, về quê hương, ca bài chức lý. Còn trước đây chỉ có tình ca thôi. Mà người xuất gia ca tình ca là làm sao mà giải thoát được tình yêu và tính dục được. Chứ là phải hiểu cái nguồn gốc cấm đó, để thoáng mở ca những bài ca đạo thì cũng có thể chấp nhận được ở một phạm vi nhất định. Điều 8, không nằm sử dụng giường mền chiếu gối cao rộng sang trọng quý phái, vì như thế là mất đời thanh cao của người xuất gia và dễ nhiễm đắm vào những cái xuất giá, mà vốn nó chỉ thích hợp cho đời sống tình yêu và hạnh gia đình thôi. Điều 9, không ăn ngoài giờ quy định. Ngày xưa là sau 12 giờ là không được ăn thêm, vì người xuất gia đó là đi hành khất, chỉ ăn một ngày một lần thôi. Sau giờ ngọ là ăn những cái chất lỏng như là nước trái cây. Bởi vì đó tu sĩ mà ăn 3 lần, đi hành khất 3 lần thì thiên hạ ta nói là mấy ông thầy này suốt ngày chỉ lo ăn thôi. Và thời Đức Phật tản độ, tu sĩ không làm việc gì hết, chỉ lo tu và đi hành khất thôi, truyền đạo thôi. Nhưng mà bây giờ thời đại nó có khác, tu sĩ phải làm nhiều việc hơn. Chỉ biết văn hóa nó buộc phải như thế, bằng không á chúng ta sẽ bị xã hội nói rằng là tu sĩ là con ngọt, là dây chùm rễ, là ký sinh trùng, là những người ngồi mát ăn bát vàng. Tu sĩ bây giờ đó là một ngày không làm, một ngày không ăn, phải làm rất nhiều việc để đưa Phật pháp vào trong cuộc đời. Cho nên á, chia ba cử sáng, trưa và chiều, ăn vừa phải, ăn ít là rất là thích hợp. Nó không có gì là quá sai. Cho nên phần lớn các tu sĩ theo trường phái Đại Thừa là đều có ăn chiều hết. Còn ai không ăn chiều thì càng tốt. Điều 10 là không chất chứa vàng bạc và tiền của, vì như thế đó là đi ngược lại với cái đời sống giản đơn thanh cao. Cho nên đó là các Phật tử tại gia mà thấy được cái lý tưởng cao quý này đó thì nên phát nguyện trở thành người xuất gia. Ít nhất là trong thời gian ngắn hạn đó, chúng ta trải nghiệm được là 10 điều đạo đức cao quý của xuất gia với tư cách là Sa-di-ni. Sau này đó chúng ta lên thức Somanani đối với nữ, Tỳ Kheo Ni đối với nữ và Tỳ Kheo đối với nam, thì toàn bộ các giới pháp 250 điều đạo đức của nam, 348 điều đạo đức của nữ cũng được xây dựng ở trên 10 điều đạo đức căn bản này thôi. Do đó làm được 10 điều sa di cao quý này đó được xem như là chúng ta có thể tu xuất gia trường kỳ được rồi. Cho nên không khó lắm đâu. Cho nên cố gắng thực tập ít nhất một lần. ở tại các nước như Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia đó, thì những người nam phải ít nhất trong đời xuất gia gieo duyên và đoạn kỳ một lần thì ra ngoài đó mới có cơ hội lấy vợ, còn nếu không xuất gia thì không ai dám cưới con gái của mình cho. Người ta quý trọng cái đời sống xuất gia như thế, dầu chỉ là ngắn hạn. Còn ở tại Miến Điện đó thì cả người nam lẫn người nữ đều phải xuất gia đoạn kỳ hết, là cao quý hơn nữa. Thứ hai, làm chủ các giác quan và bốn quan nghi. Khi xuất gia thì chúng ta sẽ học được những bài thiền kệ để làm chủ các quan nghi đi đứng nằm ngồi, từ sáng lúc mới mở mắt cho đến cuối đêm chúng ta lên giường ngủ. Tất cả chúng ta phải đọc bài thiền kệ mà phần lớn là bốn câu, để giúp cho chúng ta đó là làm chủ được chính mình, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm tư, nhận thức, lối sống, hành vi và các cái biểu đạt của hành động. Nhờ đó đó, chánh niệm tỉnh thức luôn luôn có mặt đối với người xuất gia. Có 43 bài thiền kệ chúng ta học âm Hán Việt, sau đó là học Việt ngữ, để chúng ta thân tập từ ngày này qua sáng nọ, từ lúc mới xuất gia cho đến lúc qua đời. Còn người xuất gia đoạn kỳ đó cũng nên nương cái đó, sau này mà mình không xuất gia nữa thì chúng ta cũng nên thực tập, và thực tập như thế sẽ giúp cho chúng ta sống một đời sống thiền. Chứ đừng có nên nghĩ rằng thiền là dành cho thiền tông, vì một trong ba trụ cột giác ngộ giải thoát của Đức Phật là thiền định, hai trụ cột lại là đạo đức và trí tuệ. Tu pháp môn nào mà thiếu thiền định đó, được xem là bị hỏng rồi. Thứ ba, thực tập ăn cơm trong chánh niệm. Thường ngày chúng ta ăn cơm gia đình đó, chúng ta vừa nói chuyện, vừa gấp thực phẩm cho nhau, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và tình thương. Nhưng mà ăn cơm trong chánh niệm là chúng ta giữ yên lặng tuyệt đối. Và nó có những cái bài thiền kệ, có nghi thức đọc tụng, có cái thức quán tưởng, để tiếp nhận với lòng biết ơn những người đã bỏ công sức ra để mà tạo ra thực phẩm, mặc dù chúng ta bỏ tiền ra để mua nó. Đó là học hành biết ơn. Rồi chúng ta nêu cam kết là tiếp nhận thực phẩm này, tôi sẽ làm đạo thành công, tôi sẽ dứt ác, tôi sẽ làm lành, tôi sẽ độ nhân sinh. Những cái cam kết như thế nó làm cho lý tưởng người xuất gia đã được hung đúc 3 lần một ngày trong 3 bữa cơm. Mà rất tiếc cũng có nhiều tu sĩ đó là không giữ được cái lý tưởng cao quý đó, trở thành những cái tu sĩ bằng bình bình, không có làm gì cho ai, không phục vụ gì cho Phật pháp, không phục vụ gì nhân sinh, mà thậm chí có nhiều tu sĩ không phục vụ cho chùa nữa. Chứ ngày 3 thờ kinh, hết 3 thờ kinh rồi đi ngủ thôi, rất là tẻ nhạt, rất là vô vị, tức là không có lý tưởng lớn. Thứ tư, thực tập thiền định. Đời sống thiền là đời sống thanh cao. Thiền là một sự trải nghiệm mà theo đó, trước mắt là chúng ta được chánh niệm, sau đó chúng ta làm chủ được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, lối sống và các hành vi. Thiền tốt nhất là thiền ngồi. Ngoài ra chúng ta phải thực tập đó là thiền đi, thiền nằm và là thiền đứng. Lúc đang đứng chúng ta phải đứng thiền, lúc đang nằm chúng ta phải nằm thiền, lúc đang đi chúng ta phải đi thiền. Đi thiền gọi là thiền hành, mà trong Phật giáo Tịnh Độ Tông và Mật Tông gọi là kinh hành. Kinh hành không hay, phải dùng là thiền hành. Kinh hành chỉ bắt đầu sự đi thôi, còn thiền hành là đi trong chánh niệm, đi trong việc làm chủ bản thân mình. Còn thiền nằm nó còn được gọi là thiền buông thư, áp dụng cho buổi trưa khoảng 11 giờ rưỡi cho đến 12 giờ rưỡi để chúng ta có một cái giấc ngủ ngắn ở trong ngày. Và chúng ta áp dụng thiền buông thư, tức là thiền ngủ, vào mỗi buổi tối sau khi xong hết các công việc, trung bình là 9 giờ rưỡi đến 10 giờ đó, chúng ta đó là khép lại hết tất cả việc quá khứ, việc tương lai, việc hiện tại, chỉ làm chủ hơi thở ra vào trong chánh niệm thôi, để chúng ta dỗ giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Phần lớn các Phật tử tại gia quên đi thiền đứng, thiền hành, thiền ngủ, chỉ mới thực tập được thiền tọa thôi. Thực tập thiền tọa đơn giản nhất là thiền minh sát tuệ, tức là các lớp thực tại, thấy rõ thực tại như chúng đang là. Chúng ta thấy rõ được cảm xúc mình, tâm tư mình, hành vi của mình để chúng ta vượt qua. Do đó được gọi chung là thiền quán. Và ngồi yên một chỗ, chúng ta đang dừng lặng lại các giác quan để nó không đắm nhiễm vào thế giới trần cảnh. Cho nên là Phật tử đại gia, dầu tu theo tông phái nào, mỗi ngày chúng ta phải có tối thiểu 30 pháp, 30 phút thiền định để làm chủ cảm xúc mình, rũ bỏ căng thẳng, tăng trưởng sức khỏe. Như Hòa Thượng Phụng Sơn đã thuyết trình cho chúng ta cách đây vài tháng vậy. Điều 5, nghe pháp thâm sâu. Khi chúng ta tham dự các khóa tu, phần lớn các chuyên đề Phật học đó là chuyên đề ứng dụng. Cái chất lượng Phật pháp rất ít, mà nó gắn liền với đời sống xã hội và gia đình của mình. Phần lớn các thầy ngày nay là giảng về những đề tài tâm lý gia đình, tâm lý xã hội, tâm lý giới tính, tức là chuyển cây Phật giáo qua tâm lý học, xã hội học thôi. Đó là hai mảng khá quan trọng dành cho người tại gia, hình thành lên là đạo Phật nhân thừa và thiên thừa, rất cần thiết. Nhưng mà khi xuất gia vô duyên và xuất gia thật đó, chúng ta sẽ được học một đạo Phật gọi là Thanh Văn thừa, đạo Phật gọi là Bồ Tát thừa, đạo Phật Phật thừa, tức là nâng cao trình độ tu học mình lên. Do đó chúng ta hiểu một đạo Phật bao quát hơn, hệ thống hơn, sâu sắc hơn. Và những điều đó là phần lớn được dạy trong các trường lớp Phật học từ thấp đến cao. Ngày nay đó thì tại Việt Nam chúng ta có 2 năm sơ đẳng, 4 năm trung cấp, 2 năm cao đẳng, 4 năm cử nhân Phật học, 3 năm thạc sĩ và 3 cho đến 5 năm tiến sĩ. Như vậy là trải qua một cái trường lớp bài bản cho đến tiến sĩ Phật học đó, thì một người đó đã học là trung bình đó là gần 20 năm rồi. Đó là học nâng cao và học chuyên sâu để đa phần về Phật pháp. Mà thầy Đức Phật đó, vốn là một trong 3 cửa ngõ để đi vào trí tuệ, đạt được trí tuệ. Và thứ hai thì khi học như thế đó, thì chúng ta đạt được phương diện thứ hai của trí tuệ, đó là gì? Nghiền ngẫm Phật pháp. Và khi đạt được hai phương diện, đa văn Phật pháp, nghiền Phật pháp rồi đó, thì vì đó thực tập Phật pháp sẽ rất là nhanh chóng, dễ dàng phá mê hơn là những người không biết gì hết. Người không biết thì dễ mê chấp, dễ mê tính dị đoan, dễ tin hoàng xuyên, nó có gì cũng tin theo, thì có kiến thức đâu mà phán đoán đúng và sai. Do đó trong những mùa an cư kiết hạ, mặc dù là dành cho tăng ni, các Phật tử nên dành thời gian đến nghe, hoặc là chúng ta nhờ các thầy thâu băng lại rồi mình á là nghe lại cái bài giảng đó. Nhiều chùa người ta kém về tổ chức, cho nên người ta không thâu băng, không phổ biến những cái bài giảng trong các trường hạ cho tăng ni, mà vốn là các bài nó có trình độ nâng cao và chuyên sâu, rất uổng. Thời đại này là kỹ thuật số, chúng ta phải phổ biến băng giảng dưới dạng âm thanh, video, VCD, DVD. Trước đây đó, cái chất lượng là DVD, trước đó là chất lượng là VCD, bây giờ là chất lượng HD, và hiện nay là chất lượng là 4K. Trong tương lai nó còn có nhiều chất lượng khác nữa. Và cái cơ hội đó đã làm cho cái tình trạng mù chữ Phật pháp bị giảm đi rất là đáng kể, nhờ các băng giảng được phổ biến ở trên internet này. Chùa Giác Ngộ có 4 trang web: Đạo Phật Ngày Nay từ năm 2000, Chùa Giác Ngộ.com từ năm 2006, Phật Âm.com là từ năm 2007, Ba Hòa Pháp.com là từ năm 2007, để nhằm đáp ứng các cái nhu cầu tu học Phật pháp tâm sâu cho Phật tử tại gia. Và nhiều Phật tử tại gia đó là có được trí tuệ lớn, có được kiến thức lớn là nhờ nghe các băng giảng ở trên mạng. Người ta đó thì trong khóa tu xuất gia vô duyên đó, theo Phật giáo Đại Thừa, thì Phật tử tại gia còn được là sám hối nghiệp chướng, thực tập sám hối trong chánh niệm, sám hối nghiệp chướng, sám hối để tạ ơn Phật, sám hối để cam kết làm Phật sự, lễ Phật để mà học hỏi các đức tính cao quý của Ngài. Đó là những cái lợi ích, giá trị cao quý mà người phát tâm xuất gia vô duyên đạt được trong thời gian 7 ngày, 10 ngày, 14 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, hoặc là dài 3 năm. Những người mới xuất gia tại các chùa mà thầy bổn sư của mình á không cho học Phật pháp, không cho gì hết, thì cái cơ hội tiến bộ ở trong Phật pháp là rất thấp, mà chỉ thuộc những cái nghi thức tụng niệm bằng Hán Việt không, thuần túy về tín ngưỡng không, thì sau 20 năm tu con không có tiến bộ nhiều. Đây là vấn đề rất tế nhị, rất khó nói. Và do vì chúng ta đọc âm Hán Việt nặng về tín ngưỡng, mà giới trẻ đã mất đi cái thao thức xuất gia, cho nên chúng ta bị khủng hoảng số lượng tu sĩ xuất gia. Nếu các nghi thức tụng niệm mà bằng thuần Việt ở nước các quốc gia khác là bằng tiếng mẹ đẻ của họ, và các bài kinh trong nghi thức tụng niệm không chỉ là những bài kinh pháp môn thuần tín ngưỡng nữa, mà gồm có những bài kinh về thế giới quan, nhân sinh quan, đạo đức quan, xã hội quan, giải thoát quan, chúng tôi tin chắc rằng sau thời gian đọc tụng những bài kinh như thế, giới chính trị, giới kinh doanh, giới tri thức, giới trẻ sẽ phát tâm xuất gia. Và khi có được 4 thành phần này đó, là chúng ta sẽ làm cho đạo Phật phát triển rất mạnh. Còn giới bình dân đó, thì ta không làm lợi ích nhiều. Giới bình dân là giới quần chúng, người ta nghe theo những hướng dẫn thôi. Giới quần chúng đó thường đó, có thể là gì? Là họ tùy thuận theo giới chính trị, tùy thuận theo giới trí thức, tùy thuận theo giới kinh doanh. Họ ít có lập trường lắm, họ đi theo số đông. Đức Phật ngày xưa là độ đầu tiên là 5 đạo sĩ Bà La Môn, tức là 55 vị trần như trước. Rồi ngày độ là 55 triệu phú, bắt đầu là gia xá. Sau đó Đức Phật độ 3 đạo sĩ lỗi lạc là 3 Nam Ca Diếp, 1200 đạo sĩ lỗi lạc. Rồi sau đó Đức Phật độ Đức Vua Tàng Bà Sa La là giới chính trị. Trong vòng đó là 6 tháng đầu, ngày độ giới trí thức, giới tôn giáo, giới kinh doanh, giới chính trị. Sau đó Đức Phật mới bắt đầu độ giới bình dân. Đây là bài học lịch sử về hoằng pháp mà chúng ta không nên quên. Không phải vô tình vô cớ mà như thế đâu. Đức Phật là sắp xếp hết tất cả cái lộ trình hoằng pháp của mình. Đa khi ngày nay đó, phần lớn tăng ni đó là đầu tư cho giới bình dân thôi, tạo ra một đạo Phật đó là quá nặng về tín ngưỡng, quá mê tín dị đoan. Và mê tín dị đoan ở tại các chùa theo đạo Phật pháp môn không thua gì các tôn giáo nhất thần và đa thần. Mà ngày xưa Đức Phật phải tốn 45 năm để giải phóng nó, thì bây giờ tăng ni lại góp phần tạo ra cái như thế, rất là đau lòng. Cho nên các Phật tử đi tu, những khóa tu như là một ngày ăn lạc tại chùa Pháp Quang này đó, là thấy rất là cái vai trò trí thức và trí tuệ. Các quý vị hãy trở thành hoằng pháp viên cư sĩ, truyền đạt những thông tin mà mình hiểu được, nghe được, thực tập được cho những người thân, cho những người hữu duyên, thì đạo Phật mới có cơ hội phụng sự mọi ngõ ngách của cuộc đời và mọi thành phần trong xã hội. Mà không, đạo Phật trở thành viên kim cương ở trong viện bảo tàng là rất uổng ích. Thấy được những giá trị như thế, rất mong các quý Phật tử tại gia mạnh dạn xuất gia gieo duyên, bỏ đi mái tóc đẹp, bỏ đi bộ râu đẹp, không mà đến cơ thể đẹp của mình, để làm những người xuất gia trong thời gian ngắn, và sau đó là trở thành người xuất gia thật trường kỳ kháng chiến với nội tâm của mình, với các bên cạnh, để trở thành một bậc xuất gia chân sư đóng góp cho Phật giáo và nhân sinh. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ